Đây Paris FFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Mai Vân Đức Tâm xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 20 tháng 11, 2011.
Quốc khẳng định Trung Quốc phản ứng có chừng mực về vụ căn cứ quân sự Mỹ.
Tại Afghanistan, Đại hội Logica chấp nhận quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ sau năm 2014.
Người dân Ai Cập lại xuống đường đòi quân đội nhanh chóng chuyển giao quyền lực.
Quốc tế thúc giục Libya trao con trai nhà cựu độc tài Gaddafi cho tòa án hình sự La Hay.
Tổng thống Syria tuyên bố không nhượng bộ trước sức ép quốc tế.
Tây Ban Nha bầu quốc hội, cánh hữu nắm chắc phần thắng.
Mỗi ngày một sự kiện, chuyến đi châu Á của Tổng thống Mỹ thành công mỹ mãn.
Đại biểu Quốc hội Việt Nam thiếu trình độ vì bầu cử không dân chủ, RFI phỏng vấn luật gia Lê Hiếu Đặng từ Sài Gòn. Kính thưa quý thính giả, Canberra khẳng định Trung Quốc phản ứng chừng mực về vụ căn cứ Mỹ ở Đà Quyên. Kế hoạch Mỹ-Úc thành lập một căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ tại miền Bắc Úc không làm bất cứ quốc gia nào trong vùng bất bình, kể cả Trung Quốc. Trên đây là nhận định của Thủ tướng Úc Julia Gillard bên lề thượng đỉnh Đông Á, sau khi Tổng thống Obama đến thăm Úc và cùng thông báo kế hoạch tăng cường hợp tác quân sự được cụ thể hóa với dự án đưa một chiến đoàn thủy quân lục chiến sang trấn đóng ở Đà Quyên. Báo Hoàn Cầu Thời báo do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát đã dọa là Úc coi chừng bị lãnh đạn. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của phóng viên quốc tế tại Bali, Thủ tướng Úc Julia Gillard cho biết, trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, hai bên đã thảo luận hồ sơ này một cách xây dựng. Bà nhấn mạnh là Úc và Trung Quốc đều nhìn về tương lai. Không nhắc đến thái độ hung hăng của báo chí chính thức Trung Quốc, Thủ tướng Úc cho rằng điều quan trọng là những lời tuyên bố của chính phủ Trung Hoa. Họ nói là xem trọng hòa bình và ổn định trong khu vực. Nước Úc cũng vậy. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen Smith trước đó cũng nhận định là phản ứng chính thức của Bắc Kinh chừng mực tương xứng với sự kiện. Còn Jakarta, qua tuyên bố của Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa, cũng lo ngại dự án Mỹ gửi quân sang Úc sẽ tạo ra vòng xoáy bất tận mà ông gọi là căng thẳng và ngờ vực lẫn nhau. Tuy nhiên, theo lời Thủ tướng Úc, thì Tổng thống Indonesia Bambang Yudhoyono đã nói với bà là Jakarta thông hiểu lý do tại sao Úc tăng cường quan hệ quân sự với Hoa Kỳ. Đây là chuyện bình thường giữa hai đồng minh lâu đời, không nhắm vào một đối tượng nào trong khu vực. Úc và Indonesia cũng thảo luận những phương án hợp tác trong tương lai để cùng đối phó với những tình huống bất trắc trong khu vực, kể cả thiên tai. AFP nhận định thêm là trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đứng giữa thế phân tranh ảnh hưởng Mỹ-Trung, bản thân Indonesia đã gia tăng các biện pháp hợp tác quân sự với Hoa Kỳ.
Cựu Thủ tướng Thái Lan khẳng định ông sẽ không được chính phủ ưu ái. Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra ngày hôm nay khẳng định rằng chính phủ hiện nay tại Bangkok do em gái ông làm thủ tướng sẽ không dành cho ông bất kỳ ưu ái nào. Trong một bức thư gửi từ Dubai, nơi ông đang sống lưu vong mà AFP có được bản sao, ông Thaksin viết, tôi nghĩ rằng, về nguyên tắc, chính phủ sẽ không làm gì để có thể tạo thuận lợi cho tôi hoặc cho một cá nhân nào đó. Cựu Thủ tướng Thái Lan đã có phản ứng như trên sau khi báo chí Thái Lan đưa tin là ông có thể sắp được ân xá. Theo ông, mọi hành động được tiến hành hiện nay phải đóng góp vào việc hòa giải dân tộc và cho phép đất nước vượt qua được cuộc khủng hoảng, úng lụt mà Thái Lan đang phải hứng chịu từ 4 tháng qua. Theo báo chí Thái Lan, chính phủ đã chấp thuận một dự thảo nghị định ân xá và văn bản này sẽ được trình lên nhà vua vào ngày 5 tháng 12 sắp tới. Tờ Bangkok Post khẳng định là dự thảo nghị định đề cập đến việc nhà vua ân xá cho các tù nhân trên 60 tuổi và bị kết án dưới 3 năm tù giam. Các điều kiện này trùng hợp với hoàn cảnh của ông Thaksin, năm nay 62 tuổi, và trước đây bị kết án vắng mặt 2 năm tù giam về tội lạm dụng chức quyền, tham nhũng.
Tại Hàn Quốc, thêm một gián điệp Bắc Triều Tiên bị phát hiện. Theo hãng tin Yonhap hôm qua, một người tị nạn Bắc Triều Tiên đã bị an ninh bắt giam sau khi phát hiện đây là một nhân viên tình báo và nhiệm vụ có lẽ là để ám sát những người hoạt động chống Bình Nhưỡng. Người tị nạn này, tên Kim, đã đến Hàn Quốc vào tháng 4. Qua các cuộc điều tra về lai lịch, an ninh Hàn Quốc phát hiện là ông là một sĩ quan quân báo và có theo khóa đào tạo gián điệp. Dành hấp trích lời một viên chức xin giấu tên cho là ông Kim đã bị thẩm vấn từ khi đặt chân đến Hàn Quốc và ông không còn hy vọng hoạt động gì cả. Vả lại, ông cũng chưa nhận được nhiệm vụ cụ thể, hết lời nhận. nhân vật này đến Hàn Quốc sau một hành trình dài qua Trung Quốc rồi đến các nước Đông Nam Á, Lào, Việt Nam và Thái Lan. Trong thời gian qua, thì rất nhiều người Bắc Triều Tiên đi qua con đường này từ Trung Quốc qua các nước Đông Nam Á để đến thị nạn Hàn Quốc. Lãnh đạo tình báo Hàn Quốc cho biết là đã bắt được nhiều gián điệp Bắc Triều Tiên với nhiệm vụ ám sát những người hoạt động chống đối chế độ Bình Nhưỡng.
Tại Afghanistan, Loya Jirga chấp nhận quan hệ đối tác về an ninh với Hoa Kỳ sau năm 2014. Đại hội các cấp trưởng, nhân sĩ và giáo sĩ Afghanistan Loya Jirga ngày hôm qua đã chấp nhận có điều kiện về nguyên tắc mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Hoa Kỳ và Afghanistan, đồng thời đề xuất một chiến lược hòa bình mới đàm phán với quân Taliban. Loya Jirga là hội nghị triệu tập đại diện các tỉnh, bộ tộc, sắc tộc và các tầng lớp khác nhau trong xã hội dân sự Afghanistan, thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn dân Afghanistan. Được triệu tập bất thường từ thứ Tư 16 tháng 11, Loya Jirga đưa ra những khuyến nghị về các quyết sách lớn của Afghanistan. Hai chủ đề chính được xem xét trong Loya Jirga lần này đó là quan hệ với Mỹ sau năm 2014 và tiến trình tái lập hòa bình, hòa giải dân tộc. Theo thông cáo kết thúc đại hội, Loya Jirga đã quyết định rằng quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ là cần thiết để bảo đảm an ninh tốt nhất cho đất nước. Thỏa thuận về quan hệ đối tác này sẽ đề ra những thể thức về sự hiện diện của Mỹ tại Afghanistan sau khi toàn bộ các đơn vị chiến đấu trong Liên quân quốc tế rút ra khỏi nước này vào cuối năm 2014. Các đại biểu nhấn mạnh là chủ quyền quốc gia và hiến pháp Afghanistan phải được tôn trọng và Hoa Kỳ phải bảo đảm là không sử dụng lãnh thổ Afghanistan để chống lại các kẻ thù của mình trong khu vực, hàm ý nói đến Iran. Quân đội Afghanistan sẽ nắm quyền chỉ huy các chiến dịch quân sự. Các nhà tù của Mỹ trên lãnh thổ Afghanistan phải được chuyển giao cho phía Afghanistan quản lý, và đặc biệt là người Mỹ không được hưởng bất kỳ quyền ưu đãi miễn trừ nào trên đất Afghanistan. Loya Jirga cũng khuyến nghị chính phủ tiến hành đàm phán với những phe nhóm Taliban từ bỏ bạo lực và chấp nhận quay trở lại cuộc sống bình thường. Theo giới quan sát, với Loya Jirga lần này, Tổng thống Hamid Karzai đã tạo được sức mạnh và tính chính đáng trong các cuộc thương thuyết với Hoa Kỳ.
Tại Ai Cập, dân chúng lại xuống đường đòi chuyển giao quyền lực. Hai người bị thiệt mạng và hơn 750 người bị thương trong các cuộc xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát tại thủ đô Ai Cập và thành phố Alexandria vào ngày hôm qua, 19 tháng 11. Tại quảng trường Tahrir, sáng nay vẫn còn khoảng 500 người cấm liều lên án Hội đồng Tướng lãnh duy trì đặc quyền đặc lợi hơn nửa năm sau ngày Tổng thống Mubarak bị lật đổ. Xung đột xảy ra tại Cairo sau khi cảnh sát tìm cách giải tán một nhóm 500 người cố thủ tại quảng trường Tahrir sau một cuộc biểu tình huy động khoảng 50.000 người, phần đông là cảm tình viên của phong trào Hồi giáo Nguyên Thủy. Một thanh niên 23 tuổi bị trúng đạn tử thương. Hãng thông tấn Ai Cập MENA cho biết thêm, tại thành phố Alexandria cũng có một thanh niên thiệt mạng vì trúng đạn cao su. Tổng cộng trong hai cuộc xung đột này có khoảng 700 người bị thương, không kể 40 nhân viên công lực. Người biểu tình mang biểu ngữ chỉ trích thống chế Hussein Tantawi, Chủ tịch Hội đồng Quân sự tối cao, nắm thực quyền từ khi Tổng thống Mubarak từ chức. Họ lên án quân đội tìm cách duy trì vai trò độc tôn trong sinh hoạt chính trị. Chính phủ lâm thời kêu gọi người biểu tình giữ bình tĩnh và thông báo sẽ họp nội các vào ngày hôm nay để thảo luận về những yêu sách của người biểu tình. Từ Cairo, thông tấn viên Alexandre Bouchanti tường thuật.
Pour les manifestants de la place Tahrir, c'est la phase 2 de la révolution qui a commencé.
Đối với những người biểu tình tại quảng trường Tahrir, thì đây là giai đoạn 2 của cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập. Họ gồm những người thuộc mọi thành phần dân chúng, từ những thanh niên đã tham gia phong trào cách mạng 6 tháng 4, đến thành viên của phe Hồi giáo Nguyên Thủy, của giáo sĩ Hazem Abu Ismail, nhân vật đang nhắm chiếc ghế tổng thống. Bên cạnh đó là những ủng hộ viên cuồng nhiệt của hai câu lạc bộ bóng đá hàng đầu tại Ai Cập. Những người biểu tình có cùng một điểm chung là bất bình chính quyền đương thời và đe dọa là họ không giải tán nếu nguyện vọng của họ không được đáp ứng. Về phần cảnh sát, sau vụ đụng độ bằng lựu đạn cay chống lại gạch đá, đã rút khỏi quảng trường vào buổi tối. Tình hình này làm các đảng phái chính trị từ thế tục đến xu hướng Hồi giáo phải bối rối. Họ kêu gọi dân chúng giữ thái độ ôn hòa vì lo ngại bạo động nếu lan rộng sẽ làm cản trở tiến trình bầu cử quốc hội dự trù diễn ra vào ngày 28 tháng 11 tới đây.
Về Libya, liên quan đến số phận con trai của cố lãnh đạo Gaddafi, Saif al-Islam, vừa bị bắt hôm qua. Tòa án hình sự quốc tế muốn Tripoli giao nộp nhân vật này, trong lúc mà chính quyền Libya thì muốn đưa ra xét xử tại chỗ. Sau khi Thủ tướng Libya xác nhận tin con trai Gaddafi bị bắt tại miền nam Libya và đã đưa về quản thúc ở thành phố Zintan, Tòa án hình sự quốc tế lại tỏ ý muốn Tripoli giao lại Saif al-Islam để xét xử về tội ác chống nhân loại. Phát ngôn viên tòa án cho là chính quyền Libya có trách nhiệm giao lại Saif al-Islam. Chính quyền Libya thì muốn xét xử nhân vật này tại chỗ. Bộ trưởng Tư pháp Libya, ông al-Alagi, thông báo con trai Gaddafi sẽ bị xét xử trong nước hơn là đưa ra tòa án quốc tế. Trả lời câu hỏi là al-Islam có thể bị án tử hình hay không, Bộ trưởng al-Alagi không loại trừ khả năng này. Tuy nhiên, ông không chống đối sự hiện diện của quan sát viên nước ngoài. Thủ tướng Libya, ông Al-Kib, thì trấn an quốc tế, cam kết là al-Islam sẽ được xét xử một cách công bằng, phù hợp với luật pháp quốc tế, và ông hoan nghênh mọi công cuộc hợp tác của quốc tế. Ông còn nói rõ là tư pháp Libya sẽ làm việc với tòa án quốc tế để xem việc xét xử al-Islam sẽ diễn ra tại nơi nào, nhưng ông cũng nhấn mạnh là chính quyền Tripoli muốn xét xử tại Libya. Biện lý tòa án quốc tế Luis Moreno Ocampo sẽ đến Tripoli vào tuần tới đây để xem xét vụ việc. Từ hôm qua, thì Liên hiệp châu Âu, Hoa Kỳ, Pháp, Anh Quốc, Ý đều lên tiếng kêu gọi Tripoli hợp tác chặt chẽ với tòa án quốc tế. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền, ân xá quốc tế Human Rights Watch đã yêu cầu chính quyền Tripoli giao al-Islam cho tòa án, để tránh cảnh như ông Gaddafi và con trai Muattasim bị sát hại sau khi bị bắt.
Tổng thống Syria tuyên bố không nhượng bộ áp lực quốc tế. Lãnh đạo Syria Bashar al-Assad khẳng định sẽ không cúi mình trước một cuộc can thiệp quân sự của quốc tế chống chính sách đàn áp đối lập của Damas. Ông lên án Liên đoàn Ả Rập tạo thời cơ cho quân đội Tây Phương tấn công Syria vào lúc tối hậu thư kết thúc vào đêm qua 19 tháng 11. Theo AFP, trong ngày cuối cùng của tối hậu thư, bạo lực đã làm 17 người chết. Ngoài 11 thường dân, còn có 2 binh sĩ đào ngũ bị quân đội bắn chết. Ngược lại, phía lực lượng an ninh tình báo cũng bị thiệt mạng 4 nhân viên khi chiếc xe của họ bị lọt ổ phục kích của phe nổi dậy. Sự kiện các binh sĩ bất tuân lệnh bắn vào dân, đào ngũ ngày càng đông và gia nhập vào lực lượng nổi dậy quân đội Syria tự do, khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ cũng như Nga lo ngại Syria rơi vào nội chiến. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của tuần báo Anh, The Sunday Times phát hành hôm nay, 20 tháng 11, Tổng thống Bashar al-Assad tuyên bố là sẵn sàng chiến đấu và chết nếu phải đương đầu với một cuộc can thiệp quân sự. Đây là điều mà ông gọi là đương nhiên và không thể phủ nhận. Một lần nữa, chế độ cha truyền con nối bác bỏ những lời kêu gọi chấm dứt sử dụng bạo lực đàn áp dân chúng. Ông al-Assad cho rằng phong trào biểu tình trong nước không xuất phát từ nguyện vọng dân chủ mà là do các băng đảng võ trang gây rối trị an. Lập luận của Tổng thống Syria là với tư cách lãnh đạo, ông không để cho máu đổ thêm. Giải pháp duy nhất không phải là từ chức để dân chủ hóa mà là truy tìm tiêu diệt các băng đảng võ trang, ngăn chặn vũ khí từ các nước láng giềng xâm nhập để tái lập trật tự ổn định. Tổng thống Syria lên án Liên đoàn Ả Rập ra tối hậu thư để chứng tỏ là có vấn đề giữa những người Ả Rập, hầu tạo cớ cho Tây Phương can thiệp quân sự. Chính quyền Syria cho đến nay hoàn toàn không trả lời về những lời kêu gọi của Liên đoàn Ả Rập, kỳ hạn cho Syria trong 3 ngày kể từ thứ Tư cho đến tối thứ Bảy hôm qua, phải ngưng sử dụng lực lượng võ trang đàn áp nhân dân. Theo giới phân tích, thì chế độ Damas càng ngày càng bị cô lập. Cũng phát biểu trên báo chí Anh, The Sunday Telegraph, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gül tuyên bố là những chế độ độc tài theo kiểu Syria không còn chỗ đứng bên bờ Địa Trung Hải. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Ehud Barak, tuy thuộc phe bồ câu ở Israel, cũng dự báo là lãnh đạo Syria, nếu không biết lùi bước, sẽ chịu chung số phận với đại tá Gaddafi của Libya.
Tây Ban Nha bầu quốc hội mới trước thời hạn, cánh hữu có triển vọng thắng lớn. Cử tri Tây Ban Nha bầu lại quốc hội mới vào hôm nay. Đứng trước tình hình khủng hoảng chưa từng thấy, Thủ tướng cánh tả Zapatero đã cho tổ chức bầu cử Hạ viện và Thượng viện 4 tháng trước thời hạn, trên nguyên tắc phải là đến tháng 3 năm 2012. Theo các cuộc thăm dò dư luận, chi đảng Nhân dân PP cánh hữu của ông Mariano Rajoy bỏ xa đảng Xã hội của Thủ tướng Zapatero đến 17 điểm. Như thế là sau 7 năm dưới chính phủ cánh tả, Tây Ban Nha sẽ trở lại với cánh hữu. Nhiều cử tri trước đây bầu cho đảng Xã hội cho biết là họ thất vọng về chính sách cũng như thành quả kém cỏi của chính phủ Zapatero trong nhiệm kỳ 2 của ông, cho nên họ muốn thay đổi. Phần đông, những người được hỏi cho là họ chán ngán trước khủng hoảng kinh tế, nạn thất nghiệp không ngừng tăng cao. Một phụ nữ giải thích đây là lần đầu tiên bà bỏ phiếu cho cánh hữu, dù bà thấy đảng này không xứng đáng gì cả, nhưng bà muốn thay đổi. Một người về hưu cũng giải thích tương tự, cho dù ông không tin là đảng Nhân dân sẽ thành công hơn đảng Xã hội giải quyết khủng hoảng. Đánh giá về thế mạnh, thế yếu của hai lãnh đạo đảng đối xứng hôm nay, thì giới phân tích có vẻ phục tài lãnh đạo mới của đảng Xã hội, là ông Alfredo Pérez Rubalcaba, một nhân vật 60 tuổi, được xem là nhà chiến lược giỏi giang, được trọng nể trong cách ứng phó với lực lượng ly khai người Basotea. Còn về người cho là nắm chắc chiếc ghế thủ tướng sau cuộc bầu cử, ông Mariano thì bị xem là không có gì xuất sắc, nhưng có tính kiên trì, thận trọng, dè dặt, và cũng được người dân khen là biết lắng nghe người khác. Đối với các nhà phân tích thì ông thắng nhờ khủng hoảng kinh tế và sai lầm của đảng Xã hội. Họ cũng đánh giá tính thận trọng của ông sẽ là một điểm yếu của tân thủ tướng, vì lẽ tình hình Tây Ban Nha đòi hỏi những quyết định nhanh chóng.
Địa chỉ trang nhà của EFI là 3w.efi.fe. Sau đó, quý thính giả bấm vào chữ tiếng Việt. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, chuyến đi châu Á của Tổng thống Mỹ thành công mỹ mãn.
Ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama trở lại Washington sau chuyến công du châu Á 9 ngày. Giới quan sát nhận định, nguyên thủ Hoa Kỳ có thể tuyên bố là ông đã hoàn thành nhiệm vụ, đạt được các kết quả mỹ mãn trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và địa chiến lược. Thông điệp của Tổng thống Obama rất rõ ràng. Tại vùng châu Á-Thái Bình Dương của thế kỷ 21 này, Hoa Kỳ hoàn toàn có vị trí của mình. Trạm đầu tiên trong chuyến công du là Hawaii, nơi ông sinh ra. Tổng thống Mỹ đã chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, APEC. Tại đây, ông Obama đã gặt hái được thành công quan trọng, đó là thúc đẩy dự án thành lập khu vực tự do trao đổi mậu dịch lớn nhất thế giới, lôi kéo thêm được Nhật Bản, Canada và Mexico vào vòng đàm phán, đưa tổng số nước tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP lên thành 12 quốc gia. Lãnh đạo Mỹ sau đó sang thăm Úc và thông báo Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện quân sự ở Thái Bình Dương qua việc triển khai 2.500 thủy quân lục chiến ở phía bắc nước Úc. Chuyến đi châu Á của Tổng thống Mỹ kết thúc với cuộc viếng thăm chính thức Indonesia và tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Trong khuôn khổ quan hệ song phương Mỹ-Indonesia, hôm thứ Sáu, 18 tháng 11, Tổng thống Mỹ đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận mua 230 máy bay Boeing 737. Đây là một hợp đồng lớn chưa từng thấy đối với tập đoàn chế tạo máy bay Mỹ, trị giá lên tới gần 22 tỷ đô la, tạo khoảng 110.000 việc làm ở Mỹ. Bên cạnh đó, phía Indonesia còn dự tính mua thêm 150 máy bay, đưa tổng giá trị hợp đồng lên tới gần 35 tỷ đô la. Thông báo về hợp đồng mua bán máy bay này được đưa ra đúng thời điểm, vào lúc tỷ lệ được lòng dân của ông Obama, người chắc chắn sẽ ra tái ứng cử thêm một nhiệm kỳ nữa, đang xuống thấp. Kinh tế Mỹ gặp khó khăn và thất nghiệp dao động ở mức 9%. Do vậy, Tổng thống Mỹ đã khẳng định là chính quyền của ông đã đóng vai trò quyết định trong việc đạt được thỏa thuận này. Cũng tại Indonesia, Tổng thống Obama dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á, đánh dấu sự tham gia chính thức của Hoa Kỳ và khối 18 nước, trong đó có Trung Quốc. Trong dịp này, nguyên thủ Hoa Kỳ thông báo sẽ cử Ngoại trưởng Hillary Clinton sang Miến Điện vào tháng 12 tới, sau những động thái đáng khích lệ của chính quyền dân sự trong lĩnh vực cải cách chính trị và nhân quyền. Từ nhiều năm qua, Miến Điện bị cộng đồng quốc tế tố cáo vi phạm nhân quyền trầm trọng, bị cô lập và nằm trong vòng ảnh hưởng của Trung Quốc. Theo ông Tom DeNilo, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, được AFP trích dẫn, thì chuyến công du châu Á-Thái Bình Dương này thể hiện sự chỉnh hướng quan trọng và chiến lược trong chính sách của Mỹ, một sự cân bằng lại. việc Hoa Kỳ tăng cường hiện diện tại châu Á Thái Bình Dương, khu vực đôi khi được coi là sân sau của Bắc Kinh, đã làm cho Trung Quốc khó chịu. Sự ganh đua cạnh tranh Mỹ-Trung đã ngự trị rõ nét ở hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Bên lề hội nghị, Tổng thống Mỹ Obama đã hội đàm trong vòng một tiếng đồng hồ với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo. Mặc dù có được đồng thuận trên một số hồ sơ như Bắc Triều Tiên, Iran, quan hệ Mỹ-Trung vẫn tỏ ra căng thẳng, gay gắt, đặc biệt trong hai vấn đề. Washington tiếp tục cáo buộc Bắc Kinh giữ tỷ giá đồng nhân dân tệ thấp so với đô la, gây mất cân đối trong trao đổi mậu dịch song phương. Về hồ sơ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, Trung Quốc vẫn kiên quyết bác bỏ chủ trương của Hoa Kỳ muốn giải quyết qua đàm phán đa phương. Chuyên gia David Stenbeck, Đại học Georgetown, Hoa Kỳ cho rằng, Bắc Kinh ngờ vực trước mọi cử chỉ của Washington. Họ nhìn những gì đang làm tại Miến Điện một cách ngờ vực. Họ xem xét tất cả những gì đang làm tại Biển Đông một cách ngờ vực. Có thể tại Úc cũng vậy. Theo ông, Hoa Kỳ đang tìm cách tạo dựng một kiến trúc kinh tế và an ninh tại châu Á, giúp giải quyết các tranh chấp và thúc đẩy quan hệ kinh tế trên cơ sở những luật lệ mà Mỹ chấp nhận được. Nhận định về chuyến công du của Tổng thống Mỹ có thể nói tóm gọn như sau. Obama rời châu Á, nhưng Hoa Kỳ thì ở lại.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu phần 2, sắp đến trong giây lát, là một điểm tuần báo do Lê Phước phụ trách và kế đến là tạp chí thể thao của Anh Vũ. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Tại Việt Nam, bầu cử chưa dân chủ nên mới có các đại biểu không đủ trình độ trong Quốc hội. RFI phỏng vấn luật gia Lê Hiếu Đăng.
Vừa qua, dư luận trong nước hết sức xôn xao vì phát biểu của đại biểu Huỳnh Hữu Phước tại Quốc hội đề nghị loại bỏ luật lập hội và luật biểu tình ra khỏi danh sách các dự án luật. Ông này đưa ra nhiều lập luận và dẫn chứng mà nhiều người cho là sai lạc, và theo ông thì do dân trí Việt Nam còn thấp nên không cần có luật biểu tình. Trước đó, dư luận cũng đã từng bức xúc vì một đại biểu, trong khi các luật cần thiết cho đời sống chưa có, lại muốn đưa ra luật nhà văn, nhà thơ. Và cũng có đại biểu, do đang có nhiều thắc mắc về tư cách của chính mình, đã đề nghị luật bảo vệ quyền riêng tư. Nhìn chung, người dân tỏ ra bất bình trước một số đại biểu trong Quốc hội kỳ này, có trình độ chưa xứng tầm để làm người đại diện cho nhân dân, cũng như hành động vì lợi ích nhóm hay vì các động cơ riêng, thay vì bảo vệ cho lợi ích của người dân. Chúng tôi đã trao đổi với luật gia Lê Hiếu Đăng tại thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này. Dạ, kính chào luật gia Lê Hiếu Đăng. Thưa ông nghĩ như thế nào về việc vừa rồi có một đại biểu quốc hội cho rằng không nên có luật biểu tình vì dân trí Việt Nam còn thấp?
Tôi rất là bất bình vì ông Phước này là đại biểu của đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hồ Chí Minh. Thành ra có thể nói là thành phố Hồ Chí Minh rất xấu hổ khi có một cái người đại biểu quốc hội mà trình độ yếu như vậy. Từ nhận thức cho đến cách đặt vấn đề vừa không phù hợp với trào lưu tiến bộ hiện nay, vừa không phù hợp với nhu cầu hiện nay của người dân Việt Nam. Do đó mà có thể nói đó là một tiếng nói hết sức là lạc lõng. Bằng chứng là sau khi ông phát biểu rồi thì nhiều người cũng điện thoại đến tôi tỏ lòng bất bình về cái việc đó. Cũng như là có những ý kiến các đại biểu quốc hội khác cũng nói trở lại. Như anh Trương Trung Quốc, anh Trương Trọng Nghĩa, nhưng mà đặc biệt là trên mạng đó, có thể nói là người ta dùng những cái lời rất nặng nề đối với ông Phước này. Điều đó chứng tỏ rằng là ông ta đã đi ngược lại cái đòi hỏi của các tầng lớp nhân dân hiện nay là phải thực thi dân chủ, phải thực hiện những cái quyền cơ bản của người dân mà đã được luật pháp quy định. Chứ không thể nói rằng, và nói như vậy rất là hàm hồ, là dân trí của Việt Nam thấp. Ngay trong cái lĩnh vực sử dụng Internet đó, thì quốc tế người ta cũng thừa nhận là Việt Nam là một trong những nước mà người dân sử dụng Internet rất nhiều, chiếm tỷ lệ rất cao. Thì điều đó cũng nói lên là người dân người ta rất quan tâm đến tình hình hiện nay. Và người ta cũng hiểu rằng là muốn làm chủ đất nước thì phải có sự am hiểu pháp luật, phải hiểu được những cái quyền luật định của mình để mình hành xử theo luật. Chúng ta cho rằng cái việc mà ông Phước nói là dân trí Việt Nam thấp là hoàn toàn không đúng với sự thật. Điều đó rất xúc phạm đến các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Điều thứ hai nữa đó là thật ra tại thành phố Hồ Chí Minh cũng tại Hà Nội, dù là chưa có luật biểu tình, nhưng dân người ta vẫn ý thức rằng là khi có một vấn đề gì liên quan đến đất nước, ví dụ cái việc mà Bắc Kinh luôn luôn là bắt thải nhân dân, gây hấn vân vân, thì nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhân dân Hà Nội là biểu tình. Thành ra tôi nghĩ rằng dù có luật biểu tình hay không có luật biểu tình, thì người dân Việt Nam khi cần thiết cũng biểu lộ thái độ của mình đối với tình hình đất nước hiện nay. Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, thật ra thì chúng tôi khi đi biểu tình hay có thái độ đối với những vấn đề của đất nước đó là cũng xuất phát từ nhu cầu bức xúc hiện nay, xuất phát từ cái lòng yêu nước, muốn cho nước Việt Nam mình được tôn trọng, muốn cho đất nước Việt Nam phát triển. Do đó mà ông Phước có thể nói là với cái phát biểu ông ta thì hoàn toàn đi ngược lại cái dòng chảy hiện nay trên thế giới là dân chủ tiến bộ và đi ngược lại những cái đòi hỏi của người dân Việt Nam. Ông ta không xứng đáng là đại biểu quốc hội đại diện cho cái tiếng nói của người dân thành phố.
Dạ, có lẽ ông đại biểu này không ý thức được là luật biểu tình đã được hiến pháp công nhận, chỉ cần cụ thể hóa ra. Và trước đây cũng có một đại biểu đã đề nghị ra luật nhà văn nhà thơ, nhưng sau đó lại nói là mình cũng không hiểu tại sao lại cần có luật như thế. Thưa ông, như vậy ông có nhận định như thế nào về chất lượng của các đại biểu quốc hội lần này ạ?
Tôi cũng rất là buồn là vì ngoài ông Phước ra đó thì cũng có cái đại biểu quốc hội mà đặt những vấn đề nó không phải là cấp thiết đối với cuộc sống của người dân hiện nay hay đối với tình hình đất nước người ai. Ví dụ đại biểu đề nghị là phải làm cái luật nhà văn, trong khi những cái luật quan trọng như luật về trưng cầu dân ý hay luật lập hội rồi luật biểu tình cũng vậy, những cái luật mà nó cụ thể hóa các cái quyền dân chủ đã được ghi trong hiến pháp thì lại không bàn đến, không đề nghị đưa vào cái chương trình làm luật của quốc hội. Điều đó chứng tỏ rằng là đúng là cái chất lượng của một số đại biểu quốc hội là rất yếu. Mà cái này tôi không ngạc nhiên đâu, bởi vì cái cách bầu cử hiện nay của Việt Nam đó thì nó hạn chế cái quyền lựa chọn của người dân rất nhiều. Bởi vì người ta sàng lọc trước rồi, người dân chỉ có việc là đến ngày bầu cử đi bầu, chứ còn cái quá trình mà các cái ứng cử viên tranh luận rồi trình bày cái chương trình hành động của mình để mà người dân có cơ sở để chọn lựa thì gần như là không có, chỉ là hình thức thôi, có trình bày trên TV rồi báo chí nữa này đó, hoặc là ở khu dân cư cũng chỉ là hình thức, chứ không có một cái không khí tranh cử một cách sôi nổi như các cái kỳ bầu cử ở các nước. Chính cái việc này nó đã hạn chế làm cho có những người cơ hội, có những cái người mà trình độ kém nhưng mà được gọi là tin cậy, tức là không có chính kiến gì cả, chỉ tuân thủ những cái ý kiến này ý kiến kia của cái những người lãnh đạo khác thì lại được lựa chọn để mà giới thiệu. Trong khi đó những đại biểu mà thẳng thắn trình bày cái chính kiến của mình, những đại biểu có trình độ, có năng lực thì lại không được giới thiệu ra. Và trong một cái cơ chế như vậy thì người ta cũng chẳng tha thiết gì vấn đề tự ứng cử. Sở dĩ quốc hội mà có những cái đại biểu như kiểu ông Phước hay là một số ông khác thì rõ ràng là cho cái cách bầu cử của chúng ta như vậy, thì sẽ cái kết quả tự yếu là có những cái đại biểu kém chất lượng như vậy thôi.
Thưa ông, hình như hiện giờ đa số đại biểu quốc hội là đang kiêm nhiệm các chức vụ khác phải không ạ?
À, đúng rồi, hiện nay quốc hội chúng ta đa số là kiêm nhiệm chứ không phải là đại biểu chuyên trách, và hầu hết là đảng viên, do đó mà không có cái điều kiện để mà tiếp cận với quần chúng, không có thời gian để đi sâu tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân, và từ đó thì cái hoạt động của quốc hội sẽ không thể nào đáp ứng được cái yêu cầu của người dân. Một quốc hội mà có thể nói cần phải có đó là một quốc hội chuyên trách, có nghĩa là gồm những nhà chính trị, những nhà hoạt động kinh tế xã hội, chúng ta hay nói là những chính khách, những chính trị gia để mà chuyên lo về cái đó. Ví dụ tôi nói ngay làm luật, bây giờ đó là lẽ ra làm luật là quốc hội làm luật. Quốc hội phải có những ủy ban soạn thảo luật pháp, chứ không phải là giao cho các bộ ngành của chính phủ dự thảo rồi đưa trình ra quốc hội, mà phải là có những ủy ban. Mà muốn như vậy đó thì phải có cái đại biểu chuyên trách. Và theo tôi là một đại biểu nào hay là một người nào mà có chân trong chính phủ, trong chính quyền rồi, nếu đắc cử đại biểu quốc hội thì người đó phải tự nhiệm cái vai trò đó để làm người đại biểu chuyên nghiệp nữa. mới có thời gian để mà soạn thảo luật pháp, thời gian giám sát, thời gian hoạt động của quốc hội. Như vậy thì quốc hội đó mới thật sự là có hiệu quả. Tôi nói ví dụ như ngay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng thấy sự cần thiết có cái luật dự tình, nhưng mà lại giao Bộ Công an thì lại không thỏa đáng. Đó là sự cần thiết phải có luật dự tình để cụ thể hóa một cái quyền của người dân đã được ghi trong luật pháp. Nhưng mà nếu giao cho một cái bộ ngành của chính phủ thì bộ ngành chính phủ có khuynh hướng là làm ra những cái bộ luật hạn chế các cái quyền dân chủ của dân để mà cho dễ quản lý. Do đó mà quốc hội hiện nay đại bộ phận còn là sinh viên thì sẽ không làm tròn được cái nhiệm vụ của một cái quốc hội thực sự là của dân và do dân.
Dạ, RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn luật gia Lê Hữu Đặng đã vui lòng dành thời giờ trao đổi với chúng tôi hôm nay.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Úc khẳng định Trung Quốc phản ứng có chừng mực về vụ căn cứ quân sự Mỹ.
Tại Afghanistan, Lujajira chấp nhận quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ sau năm 2014.
Người dân Ai Cập lại xuống đường, đòi quân đội nhanh chóng chuyển giao quyền lực.
Quốc tế thúc giục Libya trao con trai nhà cựu độc tài Gaddafi cho tòa án hình sự quốc tế.
Tổng thống Syria tuyên bố không nhượng bộ trước sức ép quốc tế.
Cánh hữu Tây Ban Nha nắm chắc phần thắng trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn hôm nay.
Mỗi ngày một sự kiện, chuyến đi châu Á của Tổng thống Mỹ thành công mỹ mãn.
Tại Việt Nam, bầu cử thiếu dân chủ dẫn đến tình trạng trình độ của đại biểu không tương xứng với chức năng nghị sĩ, RFI phỏng vấn luật gia Lê Hiếu Đặng.
Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm tuần báo do Lê Phước thực hiện.
Điểm tuần báo.
Hồi đầu thế kỷ 19, Napoleon đệ nhất đã từng tuyên đoán, khi Trung Quốc tỉnh dậy thì thế giới sẽ khuynh đảo. Rồi cách đây 30 năm, nhà ngoại giao nổi tiếng của Pháp Alain Perfit đã lấy lại câu này làm tựa đề cho quyển sách của mình. Báo chí Pháp cũng từng nhận định rằng lời tiên đoán này đã thành hiện thực do sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc. Tuy nhiên, báo chí cũng không ít lần phanh phui mặt trái của sự phát triển chạy theo chỉ tiêu bằng mọi giá của nước này, trong đó nổi trội nhất là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuần San, Le Courrier International tuần này dẫn lại một số nhận định của báo chí Trung Quốc với hàng tít lớn chạy trên trang nhất khá mỉa mai khi Trung Quốc bị ngộ độc thì...
Trước tiên, tờ báo lược lại các vụ tai tiếng rình rang nhất trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đó là vụ hải sản bị nhiễm kim loại nặng. Đó là việc dùng phẩm màu độc hại cho bánh bao. Đó là vụ hàng loạt dưa hấu chanh rẫy bỗng dưng bị nứt do lạm dụng thuốc dưỡng. Đó là vụ sử dụng phẩm màu độc hại để tạo màu cho tiêu. Và còn biết bao vụ khác nữa. Từ đó, tờ báo dẫn lại bài đăng trên trang mạng Nhân dân của Trung Quốc với dòng tựa Một nền đạo đức làm bằng đậu hũ. Dòng tựa cũng là lời cảnh báo về hiện tượng con người chạy theo lợi ích mà bỏ mặc an nguy của đồng bào mình. Con người cụ thể ở đây không chỉ là giới doanh nhân mà có cả cán bộ công chức. Trước mãnh lực của đồng tiền, con người có thể làm những điều trái về đạo đức và đi ngược lại với tinh thần văn minh. Từ đó bài viết đặt câu hỏi, tại sao nền đạo đức của Trung Quốc lại xuống dốc đến mức như vậy? Câu trả lời có nhiều. Khi lợi nhuận càng cao thì khả năng xa rời đạo đức càng lớn. Khi xã hội càng biến chuyển nhanh thì các quy chuẩn đạo đức sẽ bị chao đảo, vân vân. Điều đó gây ra nhiều hậu quả cho xã hội, mà nghiêm trọng nhất có lẽ là nếu cán bộ công chức và các đại gia trong giới kinh doanh bị băng hoại đạo đức, thì người bình dân có thể bắt chước theo họ, đúng như câu thượng bất dính, hạ tất loạn của người Trung Quốc. Tờ báo cảnh báo, nếu tình trạng này không cải thiện, thì con người sẽ càng lúc càng tiến về phía chữ con. Tuy vậy, theo tờ báo, ngay cả loài vật, khi chúng ăn phải cỏ độc, chúng còn biết báo động cho đồng loại, trong khi đó lại có những người nhẫn tâm cung cấp cho đồng loại mình thực phẩm độc hại có nguy cơ đe dọa đến nòi giống.
Trong tình hình ngày một tồi tệ thì chính quyền lại tìm cách bịt miệng báo chí, Courier International dẫn lại bài của Tuần San Tin tức Trung Quốc thể hiện phản ứng của giới báo chí. Bài viết chạy dòng tựa kêu cứu, hãy giúp báo chí lên án tiêu cực.
Tác giả nhắc lại việc vừa rồi. Người phát ngôn của Bộ Y tế Trung Quốc thông báo sẽ tăng cường kiểm soát tin tức có liên quan để ngăn chặn thông tin sai lệch. Từ đó, tác giả cho rằng, trong khi tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng tồi tệ, thì thật ngạc nhiên khi mà Bộ Y tế lại muốn bịt miệng báo chí, bởi xét kỹ, chính báo chí đã phanh phui hàng loạt sự can đan thực phẩm vừa qua. Tại sao không để cho báo chí phát huy hết khả năng phản ánh xã hội của mình? Từ đó, nhà nước cũng dễ dàng phát hiện và xử lý tiêu cực hơn. Nếu hạn chế tiếng nói của báo chí, thì người dân sẽ bị mù tịch thông tin, sức khỏe cộng đồng sẽ bị đe dọa. Tác giả nhấn mạnh, tuyên bố nói trên của Bộ Y tế khiến người ta nghĩ rằng bộ này chỉ quan tâm đến lợi ích của các nhà công nghiệp và sự phát triển kinh tế. Theo tác giả, nguyên nhân chính của thái độ nói trên chính là tham vọng tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá, một tín ngưỡng mù quáng từ trong ngoặc kép đã ăn sâu vào tâm trí của giới lãnh đạo nước này.
Chính phủ Hy Lạp liên tiếp siết chặt chi tiêu gây phản ứng dữ dội trong dân chúng, dẫn đến việc thay thế người đứng đầu chính phủ. Trong tình hình đó, nhật báo The Independent của Anh có bài cho biết nước này luôn là một trong những bạn hàng vũ khí lớn nhất châu Âu. Courier International dẫn lại bài viết với dòng tựa lớn, họ muốn có bánh mì ư, vậy chúng ta hãy bán vũ khí cho họ.
Hai nước bán vũ khí nhiều nhất cho Hy Lạp đó là Đức và Pháp. Theo giáo sư Yanis Varoufakis thuộc Đại học Athens, thì chỉ có ngân sách dành cho vũ khí của Hy Lạp là không bị Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế tấn công. Qua đó, tờ báo cho rằng người Hy Lạp sẽ đặt câu hỏi là tại sao Pháp và Đức khăng khăng yêu cầu nước họ cắt giảm lương công chức và cắt giảm chi tiêu công, trong khi đó việc mua vũ khí của hai nước này vẫn tiếp diễn với cùng nhịp độ. Dù trong khủng hoảng, chi tiêu quốc phòng của Hy Lạp luôn tăng, cụ thể là vào năm 2010 đã lên đến 7,1 tỷ euro, trong khi năm 2007 chỉ có 6,2 tỷ. Giáo sư Varoufakis cho biết tình hình căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến cho ngân sách quốc phòng của Hy Lạp lúc nào cũng ở mức cao, thế nhưng tình hình hiện tại đã khác, chính phủ Hy Lạp nên ưu tiên vào việc khác. Theo vị giáo sư này, chính Pháp và Đức đã gây sức ép buộc Hy Lạp tiếp tục mua vũ khí của họ. Xin nhắc lại rằng, trong cuộc khủng hoảng nợ công tại Hy Lạp, Pháp và Đức là hai nước tiên phong trong việc tìm giải pháp cứu hộ, và Đức là nước được xem là cứng rắn nhất trong việc yêu cầu chính phủ Hy Lạp thực hiện các biện pháp thắt chặt chi tiêu. Trong khi đó, theo thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế tại Stockholm mà tờ báo dẫn lại, trong năm 2010, 58% chi tiêu quân sự của Hy Lạp lọt vào hầu bao của Đức.
Đến với vùng châu Á Thái Bình Dương, tuần sau L'Express có bài bình luận ngắn về chuyến thăm vừa qua của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Úc qua bài viết chạy tựa Washington Bắc Kinh đọ sức trên Thái Bình Dương.
Chuyến thăm Úc trong hai ngày 16 và 17 vừa qua là dịp để Tổng thống Obama kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của Liên minh quân sự giữa Mỹ, Úc và New Zealand. Tuần rồi, Washington đã lên tiếng ca ngợi vai trò quan trọng của liên minh này đối với an ninh tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Theo tờ báo, trước tham vọng phát triển hải quân và chiến lược thu hút các quốc gia nhỏ trong khu vực của Trung Quốc, Hoa Kỳ muốn tái khẳng định quyết tâm giữ vùng Thái Bình Dương luôn là hồ của Mỹ từ trong ngoặc kép.
Làn sóng những người phẫn nộ đã lan rộng đến nhiều nước có khuynh hướng tiếp tục phát triển, thế nhưng tại Pháp phong trào này có vẻ yếu ớt. Tuần sau Le Monde có bài giải thích bước đầu với hàng tựa tại sao những người phẫn nộ không cất cánh.
Kể từ đầu tháng này, những người phẫn nộ Pháp đã phát động phong trào hãy chiếm giữ khu phố thương mại La Défense, phỏng theo phong trào chiếm giữ phố Wall Street tại Hoa Kỳ. Thế nhưng, trong khi phong trào tại phố Wall Street của Mỹ luôn rầm rộ, thì ở La Défense lại chỉ có vài chục căn liều được dựng lên và lập tức sau đó bị lực lượng an ninh dẹp ngay. Còn ngày 15 tháng 10 rồi, ngày cả thế giới phẫn nộ xuống đường. Tại Madrid, Tây Ban Nha có đến 500.000 người tham gia, tại Roma của Ý có đến nhiều chục ngàn người, thì tại Paris chỉ có trên dưới độ 500. Hồi năm ngoái, tác giả Stefan Essen đã cho ra đời quyển sách mang tên Hãy Phẫn Nộ, quyển sách được bán đến 2 triệu bản tại Pháp. Thế mà ngược đời thay, chính trên quê hương của tác giả Hãy Phẫn Nộ lại có ít người phẫn nộ xuống đường. Tìm hiểu nguyên nhân, Le Monde đã cho rằng, đầu tiên là do nước Pháp đang trong giai đoạn tiền tranh cử tổng thống. Người dân Pháp có vẻ tin tưởng vào khả năng có sự thay đổi thông qua bỏ phiếu hơn là xuống đường. Trong khi đó, các đảng phái chính trị tập trung mọi sự chú ý của cử tri vào cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, tình hình mỗi nước mỗi khác và nước Pháp, vì thế dĩ nhiên là có điểm riêng của mình. Trước hết, Le Monde cho rằng, đảng xã hội Pháp, đảng đối lập lớn nhất hiện nay, đang có một viễn cảnh tốt đẹp. Sau 10 năm không được làm chủ điện L'Élysée, hiện tại, đảng này đang mang đến một hy vọng thay đổi, và thắng lợi bước đầu là ở các cuộc bầu cử địa phương vừa qua. Điều này không giống với những nước có phong trào phẫn nộ mạnh mẽ như Tây Ban Nha hay Hy Lạp, những nước mà chính phủ cánh tả đương quyền đã tự xa rời quần chúng. Một điểm khác biệt nữa là, dù khẩu hiệu ở mỗi nước mỗi khác, nhưng nhìn chung, tất cả đều phản đối hệ thống chính trị tả hữu, một hệ thống mà người biểu tình cho là thông đồng với thị trường tài chính. Trong khi đó, xã hội Pháp không quen với kiểu này, bởi như vậy có thể sẽ bị cho là cực đoan, tức có thái độ cho rằng tất cả đều thối nát. Cuối cùng, Le Monde cho rằng, dù Pháp cũng thực hiện biện pháp khắc khổ, nhưng trên tổng thể, không giống như Tây Ban Nha hay Hy Lạp. Tại Pháp chưa có việc hạ lương hay giảm trợ cấp. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên có bằng cấp ở Pháp dù đang ở mức đáng quan ngại, nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với một số nước, như so với Tây Ban Nha chẳng hạn. Ở xứ sở Bò Tót, tỷ lệ này đã lên đến gần 50%.
Tạp chí Le Monde dành mục ảnh trong tuần của tuần này cho nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị.
Tờ báo cho biết, bức ảnh được chụp lúc ông này đi ra từ cuộc hẹn với luật sư của ông. Ông bị chính quyền Trung Quốc buộc tội trốn thuế và bị phạt đến 15 triệu nhân dân tệ. Kể từ khi bản án được tuyên, số tiền mọi người gửi về đóng góp giúp ông hiện tại được 8 triệu nhân dân tệ. Theo Le Monde, nghệ sĩ họ Ngải khẳng định, bản án trên là cách để chính quyền bịt miệng ông.
Tiếp theo đây xin mời quý vị đến với anh Vũ trong tạp chí thể thao Chủ nhật.
Tạp chí thể thao.
Chỉ còn 2 ngày thi đấu nữa, Đại hội Thể thao khu vực Đông Nam Á SEA Games 26 sẽ khép lại tại Indonesia. Đoàn Thể thao Việt Nam đã sớm hoàn thành nhiệm vụ đề ra về cả số lượng huy chương cũng như vị trí xếp hạng. Điền kinh và thể dục dụng cụ bất ngờ trở thành mỏ vàng mới của Thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực, trong khi các môn võ vốn vẫn là niềm hy vọng vàng thì lần này phải khá vất vả mới hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Tính đến hết ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam giành được 248 bộ huy chương, trong đó 85 huy chương vàng và xếp thứ 3 sau Thái Lan. Như vậy là đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Điểm đáng chú ý là tại SEA Games lần này, các môn thể thao nằm trong hệ thống thi đấu Olympic đã có bước đột phá. Nhiều tấm huy chương vàng đầy bất ngờ của các vận động viên thể dục dụng cụ, điền kinh, bơi lội hay bắn súng đã góp phần không nhỏ vào thành tích của đoàn thể thao Việt Nam. Thể dục dụng cụ dẫn đầu với 11 huy chương vàng, tiếp đến là điền kinh với 9 huy chương vàng. Ấn tượng hơn nữa là trong khi các vận động viên lớp trước đang có chiều hướng xuống dốc thì một dàn vận động viên trẻ lại tỏa sáng mang về những tấm huy chương vàng quý giá ở các môn thi đấu trong hệ thống Olympic. Điển hình là tay bơi Nguyễn Quý Phước mới 18 tuổi nhưng đã giành 2 huy chương vàng, trong đó còn phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 100m bơi bướm. Tuy thành tích của các vận động viên Việt Nam vẫn còn xa với chuẩn Olympic, nhưng thành công của họ chắc chắn sẽ tạo một sức bật mới cho thể thao Việt Nam ở các đấu trường quốc tế trong tương lai. Từ Jakarta, phóng viên Huy Tường của Báo Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với chúng tôi về thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 26 lần này.
Đến thời điểm hiện nay, so với chỉ tiêu đề ra ít nhất là 70 huy vàng thì chúng ta đã vượt chỉ tiêu, và số lượng huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam sẽ còn gia tăng trong ngày mai, ngày thi đấu cuối cùng ở một số môn như ủ su, lặn. Theo tôi thì khả năng chúng ta giành được gần khoảng 90 huy chương vàng và trụ vững ở top 3 sau Indonesia và Thái Lan. Nhìn một cách tổng quan về đại hội lần này, theo tôi đó là thành công trong cái bối cảnh mà nước chủ nhà cố gắng là giành thật nhiều huy chương vàng và bất chấp những yếu tố kỹ thuật, đặc biệt là những các môn, các nội dung chấm điểm theo cảm tính như các môn võ, chúng ta mất rất nhiều huy chương vàng ở các môn võ ở cái đại hội lần này. Con số huy chương vừa chúng ta đạt được theo tôi đó là một thành công.
Cái điểm nhấn của cái đoàn thể thao lần này có lẽ là một thành công ở một số những cái môn thể thao trong cái hệ thống thi đấu Olympic, đúng không ạ?
Tại SEA Games 26 lần này thì điểm nổi bật nhất của đoàn thể thao Việt Nam đó chính là các môn thể thao Olympic như là điền kinh, như thể dục dụng cụ, như bơi lội, chúng ta đã gặt hái được những cái thành tích mà ngay cả những nhà chuyên môn, những nhà am hiểu thể thao Việt Nam có kinh nghiệm cũng không ngờ tới. Việc thể dục dụng cụ chúng ta dành rất nhiều huy chương vàng, đó là một trong những cái bước ngoặt lớn để bộ môn này có thể là tự tin hướng tới cái đấu trường cao hơn như là đấu trường thế giới. Môn điền kinh thì ngoài việc thất bại của tượng đài điền kinh Đông Nam Á đó là Vũ Thị Hương, tuy nhiên thì bên cạnh đó các vận động viên trẻ chúng ta đã thi đấu xuất sắc để mang về cho điền kinh Việt Nam đến trên 18 huy chương vàng, đó là một trong những cái được chúng ta không ngờ. Bên cạnh cái mất của điền kinh, chúng ta được rất nhiều ở cái môn thể thao nữ hoàng này. Ngoài ra thì môn bơi lặn thì sau khi kình ngư Nguyễn Hữu Việt dần lui về hậu trường thì tay bơi trẻ của Đà Nẵng đó là Hoàng Quý Phước cũng đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của mình khi đã giành được 2 huy chương vàng. Điều này cũng đã giúp cho bơi lội Việt Nam sẽ có một cái nhìn tốt hơn ở trong mắt về bạn quốc tế lâu nay. Thì ngoài ra một số môn như bắn súng, như đấu kiếm, chúng ta cũng đã giành được những thành tích là rất là đáng tự hào qua cái SEA Games 26 này. Với những cái thành tích đạt được như thế, đặc biệt ở những cái môn Olympic, thì chắc chắn ngành thể thao Việt Nam sẽ có một cái nhìn tích cực hơn, một cái phương hướng hành động nó mang tính là táo bạo và chiến lược hơn, để là thể thao Việt Nam nâng tầm phát ra những cái đấu trường thấp như là Đông Nam Á.
Dạ, vâng ạ, thưa anh, còn môn võ vốn được coi là mỏ vàng của thể thao Việt Nam, ta có thể nói gì về những thành tích của các võ sĩ Việt Nam lần này tại SEA Games ạ?
Nếu nhìn một cách tổng quan, chúng ta có thể thấy đây là một thất bại của võ thuật Việt Nam, khi các bộ môn hầu như chỉ vừa hoàn thành chỉ tiêu hoặc là thiếu hụt chỉ tiêu một chút. Nhưng theo tôi, một người mà theo về mạng võ thuật lâu năm, bên cạnh cái nỗi buồn là chúng ta không thể giành được nhiều huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam như ở những kỳ đại hội trước đây, nhưng cái được nhất đó là cái lực lượng trẻ, các võ sĩ trẻ chúng ta đã thi đấu rất xuất sắc, và võ thuật lần này đã trình làng ra được nhiều gương mặt triển vọng. Những võ sĩ này tuy trẻ, bản lĩnh thi đấu còn chưa nhiều, nhưng đã biết cách để mà vượt qua khó khăn, vượt qua những cái áp lực của khán giả nhà, của các thế lực trọng tài, để mà giúp cho các đàn anh đàn chị khi mà thất bại để mà giành được huy chương, và giúp cho hầu hết các đội tuyển võ đều hoàn thành nhiệm vụ. Thì theo tôi là bên cạnh cái chưa đạt được đó là số lượng huy chương vàng chưa nhiều, thì cái được của võ thuật Việt Nam đó chính là đã cho mắt hàng loạt những võ sĩ trẻ, và chúng ta có thể tự tin hướng tới tương lai và tiếp tục hy vọng màu vàng vẫn tiếp tục sẽ phát huy trong những đại hội tiếp theo.
Dạ, vâng ạ. À, nhân nói về chuyện võ, xin anh cho biết về cái lần đầu tiên ra quân của võ Việt Nam lần này đã diễn ra như thế nào ạ?
Lần đầu tiên võ Việt Nam, môn võ truyền thống của Việt Nam được chính thức ra mắt tại SEA Games 26 là một trong những sự kiện lớn của ngành thể thao Việt Nam nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Thì trong lần ra mắt này, môn võ Việt Nam đã diễn ra trong 3 ngày, và cả 3 ngày thi đấu này đều để lại nhiều ấn tượng, đặc biệt là báo chí tại Indonesia sau khi mục kích những pha biểu diễn đẹp mắt của các võ sĩ Việt Nam cũng như của Indonesia và hai quốc gia còn lại là Lào và Campuchia, họ đã dành nhiều lời khen ngợi cho môn võ Việt Nam. Thì hy vọng sau những thành công tại SEA Games 26 này, thì võ Việt Nam sẽ tiếp tục có mặt tại SEA Games 27 tại Myanmar, và SEA Games tiếp theo là có thể là ở Việt Nam hoặc một quốc gia khác. Nếu như 3 kỳ SEA Games võ Việt Nam có mặt trong chương trình thi đấu chính thức, thì đây sẽ là môn thể thao thường trực của thi đấu SEA Games. Và mới đây thì theo ông Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, ông Hoàng Vĩnh Giang cho biết, thì môn võ Việt Nam đã được đưa vào nhóm 3 của các môn thi đấu tại SEA Games. Thì theo tôi, võ Việt Nam có mặt tại SEA Games điều đó là điều hiển nhiên, bởi vì đấu trường SEA Games là đấu trường đặt cái mục đích phát triển các môn thể thao của khu vực. Thì võ Việt Nam là môn thể thao Đông Nam Á, thì đương nhiên chắc chắn sẽ được sự ủng hộ của toàn khu vực này.
Xin cảm ơn Huy Tường. Trong bức tranh SEA Games nhiều màu sắc, có lẽ góc ảm đạm nhất là của bóng đá Việt Nam. Tối qua, hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam một lần nữa lại tràn trề hy vọng để rồi lại thêm một lần thất vọng. Trên sân vận động Gelora Bung Karno, đội tuyển nước chủ nhà Indonesia đã loại không thương tiếc đội tuyển U23 Việt Nam ra khỏi trận chung kết bằng tỷ số 2-0. Hơn 50 năm qua, hy vọng trở lại với chức vô địch SEA Games vẫn cứ đeo bám người hâm mộ bóng đá Việt Nam, và tối qua một lần nữa giấc mơ vàng SEA Games của bóng đá Việt Nam lại tan vỡ sau thất bại trước chủ nhà Indonesia. Cho dù khác với những trận đấu tẻ nhạt ở vòng bảng, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu nỗ lực hết mình ở trận bán kết. Dường như lực bất tòng tâm, người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại buộc phải kéo dài thêm sự mong đợi của mình ít nhất thêm 2 năm nữa. Buồn bã, thất vọng, hụt hẫng, đó là tâm trạng của người hâm mộ trước thất bại của đội U23 Việt Nam. Nhưng với giới chuyên môn thì đây là điều có thể báo trước khi mà lực lượng của đội tuyển U23 đến SEA Games lần này chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trả lời phỏng vấn thể thao chủ nhật, ông Trần Văn Mui, một chuyên gia bóng đá tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã cố gắng lý giải cho thất bại của đội tuyển U23 tại SEA Games lần này.
Thực ra thì đội tuyển U23 Việt Nam ở kỳ SEA Games 26 cũng được có một cái sự chuẩn bị cũng tương đối là tốt, khi chúng ta bắt đầu có một cái vị thuyền trưởng mới và chúng ta cũng đã tuyển chọn những cầu thủ trẻ và những gương mặt mới. Bên cạnh đó chúng ta cũng đã có những cái giải tập huấn. Tuy nhiên một cái điều mà chúng ta có thể thấy được, tức là vì một cái đội tuyển mà được hình thành mới với cái người cầm quân mới, cho nên là các cầu thủ của chúng ta chưa hình thành được một cái lối chơi quen thuộc với cái yêu cầu mới, cho nên là ngay khi bước vào một cái giải thử nghiệm cuối cùng tức là giải VFF Cup thì đội tuyển của chúng ta vẫn còn đang có những cái sự thay đổi trong đội hình, và cũng đáng tiếc một số cầu thủ trụ cột thì trước khi bước vào giải cũng có chấn thương, do đó cho nên là đến khi sang bên kia thì chúng ta cũng chưa có một cái đội hình thực sự là nó được hoàn toàn như ý muốn. Thế còn việc thứ hai nữa là khi đội tuyển Việt Nam bắt thăm rơi vào một cái bảng 6 đội thì nói chung là đây là một cái bảng nhẹ cùng với đội chủ nhà. Vì vậy cho nên ở cái vòng đấu bảng thì chúng ta cũng có những cái trận đấu tuy là thắng nhưng mà hầu như là 5 trận thắng và hòa của Việt Nam ở cái vòng bảng thì không làm cho người hâm mộ cảm thấy là thật sự là kinh cậy. Cái việc mà đội Việt Nam thất bại trong trận bán kết đó cũng là một cái điều mà người ta cũng rất là dễ nhận thấy. Và khi cái đội chúng ta từ cả một cái quá trình chuẩn bị cho đến những cái trận chơi ở vòng bảng thì nó cũng đã bộc lộ cho thấy là cái khả năng để chúng ta có thể đi sâu hơn và giành được cái chiến thắng và đạt được cái yêu cầu tức là giành được chiếc huy chương vàng của SEA Games như mong đợi. Điều đó nó cũng khá là khó khăn đối với lại U23 Việt Nam của kỳ này.
Dạ vâng ạ, thưa ông, mặc dù rất là tiếc nuối cho cái kết quả này nhưng mà rõ ràng là cũng không phải là bất ngờ. Vậy thì lực lượng của đội U23 vẫn còn có những vấn đề?
Tôi cho rằng lực lượng được tập trung kỳ này thì có hai điều khiếm khuyết. Một tức là lực lượng được tập hợp thì chúng ta lại thấy là có một cái hàng tiền vệ rất tốt, rất nhiều cầu thủ. Tuy nhiên chúng ta lại thiếu vắng các tiền đạo. Cho nên là khi xây dựng một cái lối chơi đó mà không có tiền đạo thì phải nói là rất là khó khăn. Giống như là một cục viên săn mà không có súng săn thì làm sao mà chúng ta có thể săn được. Việc thứ hai nữa tức là trong cái hàng phòng ngự thì phải nói là ngoại trừ Long Giang là có kinh nghiệm và có đã từng chơi với đội tuyển Việt Nam thì các cầu thủ còn lại đó là những cầu thủ cũng khá là mới mẻ và cũng không phải là những cầu thủ mạnh nhất. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là các cầu thủ của Việt Nam được tập hợp thì cũng gần như là không có những cầu thủ mà đạt yêu cầu. Thì đó là hai cái điểm mà chúng ta nhận xét trong cái đội tuyển kỳ này. Tôi nghĩ là nếu mà chúng ta có một cái cuộc sàng lọc tốt hơn và có một cái định hướng rõ hơn về mặt lối chơi thì có thể cũng phải đào ra được các cái vị trí của những tiền đạo thực thụ để cái lối chơi có thể khác, chứ không phải chúng ta tập hợp rất nhiều tiền vệ nhưng mà lại không có tiền đạo, cho nên cuối cùng phải đưa các tiền vệ lên chơi ở vị trí của tiền đạo. Và thật ra thì đó cũng là một trong những cái điểm rất là hạn chế của cái đội tuyển U23 Việt Nam kỳ này.
Dạ vâng ạ, còn một điểm nữa, người ta hy vọng nhiều vào ông huấn luyện viên mới Phan Cu Gus. Ông có nhận thấy cái ông Gus có để lại dấu ấn gì trong cái đợt chỉ đạo một đợt thi đấu chính thức đầu tiên của ông ở quốc tế?
Thực ra theo tôi so sánh với lại các huấn luyện viên trước đây mà đã từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ví dụ như cái người mà tiền nhiệm như là ông Henrique Calisto hay là ông Alfredo, thì ông Phan Cu Gus không có được những cái lợi thế hay là những cái điểm như các vị huấn luyện viên trước, tức là họ đã gắn bó với lại bóng đá Việt Nam nhiều năm và hiểu rõ các cái giải, các câu lạc bộ rồi các cầu thủ của Việt Nam. Từ đó cho nên cái điểm mà am hiểu đội tuyển thì nó cũng giúp cho cái người cầm quân có những cái nhận định tốt hơn và có thể có những cái chứng chỉnh về đào tạo thuận lợi hơn, thì ông Phan Cu Gus không có được thuận lợi đó. Đặc điểm thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai nữa là cái khoảng thời gian khi ông ta tới và làm việc thì cái việc mà xây dựng một cái đội ngũ của những người làm công tác trợ lý trong công tác huấn luyện đối với ông Gus cũng khá mới mẻ, cho nên là chúng ta không thấy được cái thể hiện cái vai trò gắn bó của người cầm quân với lại các cái vị trợ lý của mình để có thể phát huy được tốt nhất công tác huấn luyện cũng như công tác quản lý các vận động viên, để từ đó là chúng ta xây dựng một cái đội bóng là vừa có một cái thực lực về mặt kỹ thuật chiến thuật về kể cả tâm lý và trong đó tức là về mặt ý chí. Thì cái điều này thì các vị tiền nhiệm tức là đặc biệt là ông Henrique Calisto làm tốt hơn, ông ta đã có thể động viên được. Và phải nói là đội tuyển Việt Nam khi được động viên tốt thì họ sẽ chơi với một cái tinh thần rất là tốt và họ phát huy được cái năng lực bên trong nhiều hơn. Một cái điểm nữa tức là cái vai trò của thủ lĩnh trên sân là rất cần thiết, tuy nhiên trong cái đội tuyển thì chưa có. Qua một cái giải thì nó cũng cho chúng ta thấy nhiều điều, tuy nhiên là nếu đặt vấn đề là dấu ấn của cái người cầm quân thì theo tôi là chúng ta chưa thấy có cái dấu ấn gì.
Dạ thưa ông, về tương lai của bóng đá Việt Nam, từ sau thất bại này thì ông còn có hy vọng gì không ạ?
Chúng ta cũng đã có một cái nền bóng đá bắt đầu được xây dựng hơn 10 năm qua, mà nó mang tính chất tức là có cái màu sắc của chuyên nghiệp, tuy rằng nó chưa hẳn là thực sự là một cái nền bóng đá chuyên nghiệp, nhưng mà nó cũng có những cái dấu hiệu để có cái sự phát triển, và chúng tôi cũng tin rằng là bóng đá Việt Nam nếu phát triển đúng hướng thì nó cũng sẽ tạo ra một cái thực lực tốt. Chúng ta còn quá nhiều việc cần phải làm, đặc biệt là tổ chức quản lý và điều hành cái bóng đá. Chắc có lẽ chúng ta cần phải rút kinh nghiệm nhiều hơn để có thể đẩy nhanh về mặt tiến độ cũng như hình thành được cái quá trình đào tạo, huấn luyện và việc đầu tư để chúng ta có được những lứa cầu thủ tốt hơn, có thể làm nhiệm vụ quốc tế được mạnh dạn hơn. Chứ còn như hiện nay thì phải nói là một cái chiếc huy chương vàng ở SEA Games mà hơn 50 năm rồi chúng ta vẫn chờ đợi, vẫn chưa thấy, và chúng ta cũng phải dừng bước ở trong cái khu vực ao làng của mình ở Đông Nam Á, thì đó cũng là một cái điều mà người hâm mộ chứ chờ đợi suốt mà chúng ta chưa bao giờ có thấy.
RFB xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mụi. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Sau đây xin mời quý vị đến với chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Trọng Thành cho biết toàn bộ khu hang động Lascaux sẽ đón du khách vào năm 2015.
Cuộc sống muôn màu. Những ai yêu thích tìm hiểu đời sống con người thời tiền sử hẳn đều biết đến khu hang động Lascaux thuộc tỉnh Dordogne, vùng Aquitaine, miền nam nước Pháp, nơi lưu giữ nhiều di vật cách đây khoảng 17.000 năm. Trong bối cảnh nhiều chi phí cho văn hóa bị cắt bỏ vì khủng hoảng kinh tế hiện nay, dự án gần 50 triệu euro phục dựng toàn bộ khu hang động để phục vụ du khách vẫn sẽ được thực hiện. Vào mùa hè năm 2015, du khách sẽ có thể đến tham quan triển lãm, mô phỏng giống như thật toàn bộ khu hang động Lascaux để ngắm các bức tranh vẽ trên vách đá hay trên trần đá trong các hang động, trong phòng bò tót hay khu Divertis Queen ASEAN. Như vậy đây là lần đầu tiên kể từ năm 1963, du khách có thể tham quan toàn bộ các hang động Lascaux dưới dạng mô hình sao đúng như nguyên bản. Ngay cả nhiệt độ trong các hang mô phỏng cũng được giữ ở mức độ 12 đến 13 độ C, nghĩa là giống như thật. Khi xem các hang động Lascaux, người xem đặt ra nhiều câu hỏi, ví dụ như ai là chủ nhân của các bức tranh trên đá hay mục đích của các bức vẽ đó là gì. Tại trung tâm triển lãm nghệ thuật hang động quốc tế Lascaux 4, bên cạnh khu mô phỏng các hang động, có một nơi mà du khách có thể tới để nghe các chuyên gia giải đáp và được cung cấp nhiều hiểu biết về nghệ thuật hang động và bối cảnh xã hội, văn hóa của thời kỳ đó. Nằm trên diện tích rộng khoảng 6 hecta với 5.000 mét vuông nhà trưng bày, trung tâm nghệ thuật tiền sử Lascaux đề ra mục tiêu tiếp đón từ 300 đến 400.000 khách tham một năm. Việc dự án Lascaux 4 được chấp nhận là một tin vui đối với những người hâm mộ nghệ thuật và đời sống con người tiền sử. Vì triển lãm Lascaux 2 được xây dựng cấp tốc để mở cửa cho du khách vào năm 1983, nay đã xuống cấp nặng nề sau khi tiếp đón 10 triệu lượt khách thăm. Năm 2015, triển lãm mô phỏng hang động Lascaux mới mở cửa, nhưng ngay bây giờ, những ai quan tâm có thể truy cập thẳng vào trang mạng bằng tiếng Pháp của khu bảo tồn Lascaux để đi vào các ngõ ngách trong hang động, ngắm nhìn các bức tranh trên đá hay mở mang hiểu biết về khung cảnh xung quanh khu vực hang động Lascaux, nghệ thuật hang động thời tiền sử hay các nghiên cứu khảo cổ học về các di chỉ tại Lascaux. Trong chuyến tham quan ảo qua trang mạng của khu bảo tồn Lascaux với các bộ phim 3 chiều, bên cạnh các hình ảnh trực tiếp, người xem sẽ được hướng dẫn chu đáo với các bảng giải thích, chỉ dẫn để có thể khám phá ra nhiều ý nghĩa và phương thức thể hiện phong phú của nghệ thuật tranh hang động được con người sáng tạo ra cách đây gần 20 thiên niên kỷ.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ hai, ngày 21 tháng 11, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Kế đến là một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương phụ trách với chủ đề: Tại Việt Nam, tình trạng đóng băng của thị trường bất động sản làm gia tăng nguy cơ nợ xấu ngân hàng. Cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.